học giáo lý Ducat do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em, chúng ta cùng học sách Ducat những câu hỏi từ số 22 đến 46, chương thứ 2, cùng nhau ta mạnh hơn, nói về sứ mệnh xã hội của giáo hội.
Câu thứ 22, xin hỏi vì sao giáo hội có một học thuyết xã hội?
Từ bản chất sâu xa, con người là một sinh vật xã hội, cả trên thiên đàng lẫn trên mặt đất. Con người đều dựa vào cộng đồng. Trở lại vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã trao cho con người những quy tắc và điều răn để họ theo đó mà sống một cuộc đời ngay chính và tốt lành. Lý trí của con người có thể phân biệt giữa hành động xấu và tốt, và những hành vi tốt là cần thiết để xây dựng một trật tự xã hội công bằng. Nơi Đức Giêsu, chúng ta thấy công lý chỉ được hoàn thành trong tình yêu. Các ý niệm ngày nay về sự liên đới được gợi lên từ tình yêu dành cho người lân cận của Kitô giáo. Và qua học thuyết của xã hội, chúng ta biết là xã hội từ cái danh từ tiếng Latin là socialis, nó có liên quan đến bạn đồng minh hay là những cộng sự, chỉ về việc con người cùng tồn tại mà các thành viên phải tuân thủ các nguyên tắc họ đề ra ở trong một nước hay một xã hội liên quan đến hay thuộc về xã hội của con người. Và như vậy, từ trong Cựu Ước, mọi người đã quy tụ thành một dân của Chúa, và tự bản chất khi sinh ra là chúng ta ở trong một gia đình, là xã hội đầu tiên, là có cha, có mẹ, có con cái, rồi đi vào một xã hội lớn hơn là quốc gia, là cộng đồng quốc tế. Cho nên tất cả các Kitô hữu, gồm cả các vị mục tử của họ, được kêu gọi bày tỏ sự quan tâm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tư tưởng xã hội của giáo hội chủ yếu mang tính tích cực. Tư tưởng ấy mang đến những lời đề nghị, tìm cách thay đổi hiện trạng, và theo nghĩa này, luôn luôn hướng người ta tới niềm hy vọng xuất phát từ trái tim yêu thương của Đức Giêsu Kitô. Đó là lời của Đức Giáo hoàng Francisco trong tông chiếu Evangelii Gaudium số 183, tức là niềm vui của tin mừng. Và như vậy, giáo hội có một học thuyết xã hội rõ ràng cho chúng ta.
Câu số 23. Vậy thưa, mục đích của xã hội học thuyết là gì ạ?
Học thuyết xã hội có hai mục đích. Thứ nhất là nêu những đòi hỏi về hành vi xã hội đúng đắn như xuất hiện trong Phúc Âm. Nhân danh công lý, lên án những hành động và những thể chế xã hội, kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp Phúc Âm. Đức tin Kitô giáo có một quan điểm rõ rệt về phẩm giá con người, và từ quan điểm này, đức tin Kitô giáo rút ra một số nguyên tắc, chuẩn mực và nhận định về giá trị mà có thể mang đến một trật tự xã hội tự do và công bằng. Dù các nguyên tắc của học thuyết xã hội có rõ ràng đến thế nào đi nữa, các nguyên tắc ấy vẫn cần phải được vận dụng thường xuyên vào các vấn đề xã hội hiện thời. Khi áp dụng học thuyết xã hội, giáo hội trở thành trạng sư, người bào chữa của tất cả những ai vì các nguyên nhân rất khác nhau, không thể lên tiếng được, và thường họ là những người bị ảnh hưởng nhất do những hành động và cơ chế bất công. Cho nên, giáo hội lên tiếng để bảo vệ những người yếu thế. Lời giảng dạy sống động của giáo hội, còn gọi là huấn quyền, không ở trên lời Chúa mà phục vụ lời Chúa. Chỉ giảng dạy những điều đã được trao ban cho giáo hội. Vì khi sốt sắng nghe lời Chúa một cách kỹ lưỡng, gìn giữ lời Chúa và giải thích lời Chúa một cách trung tín theo đúng trách nhiệm thiêng liêng và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, huấn quyền chín múc từ kho tàng đức tin duy nhất này, tất cả những gì mà huấn quyền công bố cho giáo dân tin như là những điều được Thiên Chúa mặc khải trong công đồng Vatican II, hiến chế Dei Verbum số 10, là lời của Chúa.
Câu số 24. Vậy thì ai quyết định học thuyết của xã hội của giáo hội?
Tất cả mọi thành viên của giáo hội, tùy theo nhiệm vụ riêng biệt và đặc sủng, đều tham gia vào tiến trình phát triển học thuyết xã hội. Các nguyên tắc của học thuyết xã hội đã được trình bày rõ ràng trong các văn kiện quan trọng của giáo hội. Học thuyết xã hội là những lời giáo huấn chính thức của giáo hội, huấn quyền, magisterium của giáo hội, nghĩa là giáo hoàng và các giám mục hiệp thông với ngài, liên tục hướng dẫn giáo hội và loài người về những đòi hỏi cần thiết để có những cộng đồng xã hội công bằng và an bình. Trong Matthew chương 11 câu 5, người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được loan báo tin mừng. Nên Đức Giáo Hoàng và các vị giám mục hiệp thông với ngài kế tiếp cái quyền mà Chúa trao cho Thánh Phêrô và các vị tông đồ để tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn hội thánh, gọi là huấn quyền của hội thánh và chính Đức Kitô ban. Dĩ nhiên là lời dạy của giáo hội không ở trên lời của Chúa, mà là phục vụ lời Chúa, để làm sáng tỏ lời Chúa. Trong đời sống, chúng ta biết có những việc mà chúng ta phải chú ý, bác ái là tâm điểm của học thuyết xã hội của giáo hội. Cho nên học thuyết của xã hội nhắm tới lòng bác ái, cái tình yêu mà Đức Kitô mang lại theo lời của Đức Giáo Hoàng Bênito thứ 16. Khi thị trường chứng khoán sụt 2 điểm thì báo chí đưa tin, nhưng khi một cụ già vô gia cư chết ngoài phố thì không ai biết tới. Tại sao lại có những chuyện như vậy? Đây là một trường hợp loại trừ. Lẽ ra chúng ta có thể tiếp tục dửng dưng nhìn thực phẩm bị đổ đi trong khi biết bao nhiêu người đang chết đói. Đây là một trường hợp bất bình đẳng. Tất cả thế giới là một đại gia đình của Thiên Chúa mà có những người đổ thực phẩm đi, lại có những người chết đói là anh chị em của mình. Thì chúng ta nghĩ sao? Có phải nhân loại chúng ta đang thiếu tình yêu thương với nhau?
Câu thứ 25. Thưa vậy, học thuyết xã hội của giáo hội hình thành ra sao ạ?
Ai đã nghe tin mừng đều thấy hiện ra trước mắt bao nhiêu là thách đố của xã hội. Tuy nhiên, thuật ngữ học thuyết xã hội nói đến những tuyên ngôn về các vấn đề xã hội mà huấn quyền của hội thánh đã đưa ra kể từ thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Với tiến trình công nghiệp hóa vào thế kỷ thứ 19, một vấn nạn xã hội hoàn toàn mới đã phát sinh. Phần lớn người dân không còn được thuê mướn làm việc trong ngành nông nghiệp, mà thay vào đó phải làm việc trong lĩnh vực công nghiệp. Lúc ấy không có bảo đảm an toàn lao động, bảo hiểm y tế, bảo đảm ngày nghỉ, và còn phát sinh cả vấn đề lao động trẻ em. Công đoàn được thành lập để đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 nhận thấy rõ Ngài phải đáp lại với mức độ mạnh mẽ khác thường trước hiện trạng này. Trong thông điệp Rerum Novarum, Ngài phát thảo một trật tự xã hội đúng đắn. Từ đó, các giáo hoàng hết lần này tới lần khác đáp lại những dấu chỉ của thời đại và đã đưa ra biện pháp giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách. Theo truyền thống của thông điệp Rerum Novarum, những bản tuyên ngôn tích lũy dần qua thời gian theo phương cách này đã hình thành nên học thuyết xã hội của giáo hội. Ngoài các văn kiện của giáo hội hoàng vũ, nghĩa là những bản trình bày ý kiến của Đức Giáo Hoàng, Hội đồng Giáo Hoàng hay Giáo triều Roma, những quan điểm được đưa lên từ các giáo hội địa phương, ví dụ thư mục vụ của Hội đồng Giám mục về các vấn đề xã hội, cũng có thể là một phần của học thuyết xã hội của giáo hội, và tất cả những lời dạy đó đã làm thành học thuyết xã hội. Như chúng ta thấy, từ trong Kinh Thánh, khi cái xã hội đầu tiên, một người ác giết một người lành là trường hợp của Cain giết Abel, em của mình. Trong sách Sáng Thế chương 4 câu 9, Đức Chúa phán với Cain: Abel, em ngươi đâu rồi? Cain thưa: con không biết. Con là người giữ em con hay sao? Nhưng Chúa nhìn cái tội ác đã xảy ra ở trong xã hội và đã hỏi cái trách nhiệm của Cain: em con đâu rồi? Thời đại này, bây giờ không ai còn nói được rằng tôn giáo phải bị giới hạn vào lĩnh vực riêng tư và tôn giáo tồn tại chỉ để dọn đường cho linh hồn người ta về cõi thiên đàng. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông thư Evangelii Gaudium số 182, ngày nay tôn giáo không phải chỉ ở trong nhà thờ hoặc là để lên thiên đàng, mà cụ thể ngay trong đời sống của gia đình, của xã hội.
Vâng, vì vậy, qua câu 26, tại sao giáo hội không chỉ quan tâm đến cá nhân?
Giáo hội từng bị chỉ trích là chỉ quan tâm đến việc cứu rỗi linh hồn của cá nhân. Thật ra mỗi sinh mạng đều quan trọng dưới cái nhìn của Chúa. Mỗi người là độc đáo và không thể thay thế. Tuy nhiên, ngay từ trong lòng mẹ, mỗi cá thể đã phải dựa vào sự hiệp thông với người khác. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi sống trong các mối quan hệ tốt đẹp với những người khác. Do đó, trong trình thuật sáng tạo có câu: con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Sách Sáng Thế chương 2 câu 18. Và khi trợ tá tương xứng nó được tạo thành, thì con người đã bắt đầu có xã hội. Thiên Chúa quan tâm đến tình trạng lành mạnh toàn diện của con người. Và vì thế, Ngài cũng chú ý đến việc phát triển của người đó trong cộng đồng, mà mọi người tham dự vào cộng đồng này theo nhiều cách thế đa dạng. Và từ khi tạo ra Eva và với những đứa con đầu tiên đã tạo nên cái xã hội, là cái gia đình đầu tiên, là căn bản của xã hội. Chúa đã nói qua tiên tri Isaiah chương 49 câu 15: có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng để đau sao? Cho dù nó có quên đi nữa thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Chúa quan tâm đến từng con người, và từng con người sống trong xã hội, có mẹ, có cha, có anh chị em, có cộng đồng, xã hội và nhân loại. Và Chúa vẫn yêu thương và quan tâm đến từng người một.
Câu thứ 27. Vậy vì sao giáo hội thực hành sự liên đới?
Một giáo hội không thể hiện tình, một giáo hội không thể hiện tình liên đới sẽ hóa ra mâu thuẫn với chính danh nghĩa của mình. Giáo hội là nơi diễn ra tình liên đới vĩnh viễn của Thiên Chúa với con người. Trong sự hiệp thông của giáo hội, tình yêu Thiên Chúa được con người tiếp nối và cuối cùng vươn đến toàn thể nhân loại. Giáo hội là nơi Thiên Chúa muốn tập hợp mọi người. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Giáo hội là dấu hiệu và phương tiện kết nối mật thiết với Thiên Chúa và hợp nhất với toàn thể loài người. Lumen Gentium số 1. Thiên Chúa cố gắng vươn tới muôn người ở mọi quốc gia và nền văn hóa để cứu giúp họ. Qua một giáo hội biết noi gương Chúa Giêsu, thể hiện tình liên đới với những người cô thế, những nạn nhân của bất công và những người nghèo trong mỗi thời đại của giáo hội. Bất cứ khi nào con người cố gắng hình thành một thế giới nhân đạo hơn là Thiên Chúa ở bên họ. Do đó, giáo hội liên đới với tất cả những ai muốn làm cho thế giới có thể nhìn thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nên giáo hội thực hành cái sự liên đới, liên kết mọi người và muốn cái điều tốt nhất cho mọi người. Vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Thiên Chúa quan tâm tới từng người và giáo hội thể hiện cái tình yêu đó cũng quan tâm và liên kết mọi người với nhau. Trong Thánh Vịnh 85 câu 11 đã ca tụng về công lý, tín nghĩa, ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Chúng ta là nam cũng như nữ, đều cùng đi trên một con tàu giữa biển giông tố. Chúng ta cần phải gắn bó với nhau trong lúc sợ hãi, hiểm nguy, đều liên kết với nhau để vượt qua những khúc quanh của cuộc đời. Và chúng ta biết giáo hội từ những lời dạy của Đức Giáo Hoàng, các giám mục và liên đới với Đức Giáo Hoàng đã làm thành một học thuyết xã hội. Trước tiên là năm 1891, Đức Giáo Hoàng Leo XIII với thông điệp Rerum Novarum nói về những sự mới trong xã hội. Vì cuối thế kỷ 19, vấn đề công nghiệp đã phát triển và mọi cái để bảo đảm cho đời sống công nhân chưa có được hoàn hảo. Thông điệp Rerum Novarum là thông điệp xã hội đầu tiên về quyền đối với tài sản, bác bỏ đấu tranh giai cấp, quyền lợi của người yếu kém và phẩm giá của người nghèo, quyền thành lập công đoàn của công nhân. Rồi năm 1931, Đức Giáo Hoàng Pio XI ra thông điệp Quadragesimo Anno. Thông điệp nhân kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum được ban hành, đòi hỏi tiền lương căn bản có thể đủ để nuôi sống một gia đình, bác bỏ những doanh nghiệp có tự do vô hạn, phát triển nguyên tắc bổ trợ. Và năm 1961, Đức Giáo Hoàng John 23 ra thông điệp Mater et Magistra. Mục đích của học thuyết xã hội là nhằm xây dựng một cộng đồng thật sự, trong đó các nhu cầu của cộng đồng được đáp ứng và phẩm giá của mỗi cá nhân được thăng tiến. Năm 1963, Đức Giáo Hoàng John 23 có thêm một thông điệp là Pacem in Terris, hòa bình trên trái đất, để thăng tiến vấn đề tự do và truyền bá nhân quyền là những mối bận tâm chủ yếu của giáo hội. năm 1965 Công đồng Vatican II với hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Đối thoại toàn diện với nền văn hóa, kinh tế và xã hội hiện đại. Xã hội và là các cấu trúc xã hội phải được sắp đặt nhằm thăng tiến con người. Năm 1965, Công đồng Vatican II có một tuyên ngôn Dignitatis Humanae, là phẩm giá con người. Giáo hội công nhận tự do tôn giáo là quyền đặt nền tảng trên phẩm giá con người. Mục tiêu là thiết lập một chỗ đứng vững chắc cho quyền tự do tôn giáo trong hiến pháp của các nước trên toàn thế giới. Năm 1967, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 ra thông điệp Populorum Progressio, những suy tư về nỗ lực chung toàn cầu tập trung vào việc phát triển các dân tộc và gìn giữ hòa bình thế giới. Năm 1968, Ngài ra thông điệp Humanae Vitae về vấn đề chuyển giao sự sống con người và phẩm giá của hôn nhân. Năm 1971, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 thêm một tông huấn Octoresima Adveniens nhân kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Một loạt vấn đề được đưa ra, ví dụ như nạn thất nghiệp, ô nhiễm môi trường và vấn đề gia tăng dân số. Năm 1981, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị ra thông điệp Laborem Essens, nói về lao động của con người không chỉ để kiếm sống mà còn có một phẩm chất đặc biệt. Lao động được dự phần vào phẩm giá của con người và của ơn gọi Kitô hữu. Mỗi người đóng góp cái phần cộng tác của mình vào công việc sáng tạo của Chúa. Năm 1987, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị ra thông điệp Solicitudo Rei Socialis. 20 năm sau thông điệp Populorum Progressio, nói về sự phát triển của thế giới thứ ba lại được đề cập, phải hiểu sự phát triển một cách toàn diện, không chỉ về kinh tế, mà còn bao hàm sự phát triển luân lý nữa. Năm 1991, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị cho ra thông điệp Centesimus Annus nhân kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Và sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, giá trị của dân chủ và nền kinh tế thị trường tự do được nhấn mạnh. Tuy nhiên, thị trường này phải nhằm trong khuôn khổ của sự liên đới để nhắm vào việc phục vụ hơn là bóc lột người khác. Năm 2009, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ra thông điệp Caritas in Veritate, trích dẫn thông điệp Populorum Progressio. Văn kiện này phân tích trên bình diện rộng về các mặt khác nhau của toàn cầu hóa. Năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco ra thông điệp Laudato Si. Thông điệp thứ hai này của Đức Giáo hoàng Francisco thảo luận về những vấn đề gìn giữ môi trường trong bối cảnh rộng hơn liên quan tới quyền của con người đối với sự sống và sự phát triển toàn diện xứng với nhân phẩm. Thì qua trên 100 năm nay, từ cái thông điệp đầu tiên năm 1891 cho tới cái thông điệp 2015, chúng ta thấy hình thành những cái cột mốc quan trọng để hình thành cái học thuyết xã hội mà giáo hội quan tâm tới những người nghèo, cái tình liên đới với nhau trong đại gia đình là con cái của Thiên Chúa. Thánh Teresa Calcutta đã từng nói: hãy yêu thương người nghèo và đừng quay lưng với họ, vì khi bạn làm ngơ với họ, bạn cũng khước từ Đức Kitô, người đã hóa thân thành người đói khát, khốn cùng vô gia cư để chúng ta có cơ hội yêu thương người. Đó là yêu thương những người nghèo, làm vì Đức Kitô, là làm chính Đức Kitô. Xin mời chúng ta đến câu hỏi số 28.
Vậy học thuyết xã hội và đức tin liên quan với nhau như thế nào?
Không phải ai hoạt động xã hội và tham gia chính trị mới là một Kitô hữu. Nhưng một người khó mà tự gọi mình là Kitô hữu nếu không dấn thân vào xã hội. Tin mừng dứt khoát dẫn người ta đến chỗ phải dấn thân cho tình yêu, công lý, tự do và hòa bình. Khi Đức Giêsu tuyên bố nước trời đã đến, người không chỉ chữa lành và cứu mạng một số cá nhân, mà hơn thế, người thiết lập một hình thức mới của cộng đồng, một vương quốc của hòa bình và công lý. Chắc chắn chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể hoàn thành vương quốc ấy một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, các Kitô hữu cần phải góp phần làm cho một xã hội tốt đẹp hơn. Họ cần phải xây dựng thành đô con người, nhân đạo hơn, vì thành đô này tương hợp với nước Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với men dần dần làm dậy lên cả khối bột lớn, Matthew chương 13 câu 33, người muốn chỉ bảo cách thức hành động mà các Kitô hữu nên làm trong xã hội. Ai nghĩ rằng mình là Kitô hữu chỉ vì mình đến nhà thờ thì thật là sai lầm. Dù gì đi nữa, bạn không thể nào là một chiếc ô tô đúng nghĩa nếu bạn cứ ở mãi trong gara xe. Nghĩa là không phải ở trong nhà thờ mà thôi, mà phải ra đi hành động để phục vụ cho xã hội, cho mọi người. Đó là tư tưởng của Albert Schweitzer. Việc chấp nhận lời tuyên xưng đầu tiên, lời mời gọi chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và yêu lại Ngài bằng chính tình yêu là quà tặng Ngài ban, sẽ mang đến trong đời sống và hành động của chúng ta câu trả lời đầu tiên và căn bản. Đó là ao ước, tìm kiếm và bảo vệ điều tốt đẹp cho bao nhiêu người khác. Lời của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Câu thứ 29. Vậy mục tiêu cuối cùng của giáo hội có phải là công bằng xã hội không ạ?
Thưa không. Nếu có một xã hội công bằng đi nữa, giáo hội cũng chưa đạt đến các mục tiêu mong muốn của mình. Sự cứu độ mà giáo hội công bố bắt đầu trên trần gian, cứu vớt từng người, biến đổi các mối quan hệ, chữa lành các chấn thương của xã hội. Sự cứu chuộc bắt đầu trên trần gian này, nơi các cấu trúc xã hội ngay chính, như một dấu chỉ hy vọng. Tuy nhiên, thành đô mới không phải là kết quả của nỗ lực và đấu tranh của con người. Giả sử chúng ta có thể làm tất cả trong khả năng của mình đi nữa, thành thánh vẫn xuống từ trời, theo sách Khải Huyền chương 21 câu 10. Thành thánh vẫn xuống từ trời đến với hoàn cảnh của chúng ta. Bình an đích thực chính là món quà từ Thiên Chúa. Cho nên giáo hội tuyên khởi như thế nào? Bằng cách nào những người khác nhận ra các Kitô hữu đích thực? Người ta nhận ra khi trông thấy các Kitô hữu sống tận tâm với nhau nhờ yêu thương nhau. Đó là cái nhìn của Thánh Teresa Calcutta đã nhận thấy, người ta nhận ra các môn đệ của Chúa Kitô là họ yêu thương nhau. Cho nên chúng ta cũng phải biết yêu thương nhau nếu chúng ta là những Kitô hữu. Để bắt đầu ở trần gian, vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa bắt đầu từ trần gian nhưng không kết thúc ở đây, mà phải đạt tới cái cùng đích vĩnh cửu với Đức Kitô, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái vương quốc của trần gian. Cho nên mục tiêu cuối cùng của giáo hội không phải chỉ dừng lại ở công bằng xã hội thôi, mà từ đó để tiến tới một đời sống công bằng, yêu thương, hạnh phúc vĩnh cửu mà Đức Kitô mang đến và dẫn đưa chúng ta đến cái cùng đích đó.
Câu hỏi số 30. Thưa, tin mừng có đồng nghĩa với trợ giúp phát triển không ạ?
Trợ giúp phát triển và tuyên xưng đức tin phải đi đôi với nhau. Cùng với phụng vụ và tuyên xưng, còn có lòng bác ái hay tình thương thiết thực dành cho người lân cận là một trong ba hoạt động cơ bản của giáo hội. Nếu giáo hội chỉ tuyên xưng niềm tin mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, thì giáo hội đó phản bội Đức Kitô, đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người. Thế nhưng, nếu giáo hội chỉ thúc đẩy phát triển xã hội cho quần chúng, thì giáo hội sẽ bỏ quên số phận của mỗi cá nhân, mà từ bản chất được kêu gọi hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa, và cũng bỏ sót phận sự thực hiện công bình đối với vận mệnh mang tính xã hội của con người với tư cách là chi thể trong thân thể Đức Kitô. Tách rời thông điệp xã hội của tin mừng khỏi sứ điệp đức tin của tin mừng chẳng khác nào chia tách tin mừng của Đức Kitô làm đôi. Chúng ta biết là chỉ có Thiên Chúa mới là sự cứu rỗi cho con người. Chúng ta có thể thấy trong lịch sử thế kỷ qua, tại các quốc gia mà người ta loại bỏ Thiên Chúa, thì không chỉ nền kinh tế bị phá hủy, mà nghiêm trọng hơn hết là các linh hồn bị hủy diệt. Đó là cái nhìn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói ngày 5 tháng 2 năm 2006. Phương Tây mang đến cho các nước đang phát triển sự trợ giúp thuần túy dựa trên các nguyên tắc công nghệ, vật chất, không chỉ gạt Thiên Chúa sang một bên, mà còn khiến chính con người xa cách Thiên Chúa do lòng tự cao tự đại rằng mình khôn ngoan hơn kẻ khác. Sự cứu trợ kiểu đó đã khiến thế giới thứ ba trở thành thế giới thứ ba theo nghĩa hiện đại. Lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngày 19 tháng 3 năm 2009. Vậy làm sao một ai đó có thể tuyên xưng điều răn mới, điều răn yêu thương, mà lại không thật sự thăng tiến con người trong công lý và bình an? Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6, Ngài đã có cái nhìn là yêu thương để phải giúp thăng tiến mọi người trong công lý và bình an, để không tạo ra chiến tranh, nhưng phải xây dựng sự công bằng và thăng tiến đời sống của mọi người. Những vị phát thảo Hiến pháp Hoa Kỳ đã tin rằng luân lý là tối cần thiết cho sự lành mạnh của xã hội và tạo điều kiện cởi mở cho tôn giáo là cách tốt nhất để củng cố luân lý. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người thời đại này, đặc biệt của những người nghèo đói và bất cứ ai sầu khổ, cũng chính là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Đức Kitô. Công đồng Vatican II, Gaudium et Spes số 1.
Thưa, ở câu hỏi số 31, vậy thì giáo hội có thể can dự vào các vấn đề xã hội đến mức độ nào?
Giáo hội không có trách nhiệm thay thế nhà nước và chính trị. Đó là lý do vì sao giáo hội không đưa ra những giải pháp mang tính chuyên môn đối với những vấn đề xã hội đặc thù. Giáo hội cũng không thiết lập các chính sách, mà đúng hơn, giáo hội truyền cảm hứng cho những chính sách giữ đúng tinh thần phúc âm. Trong các thông điệp xã hội, các giáo hoàng đã khai triển những luận đề trung tâm như tiền lương, tài sản, công đoàn. Những đề tài được cho là sẽ giúp xây dựng một xã hội liêm chính. Tuy vậy, thành phần duy nhất nên can thiệp trực tiếp vào chính trị chính là những người giáo dân đã dấn thân vào lĩnh vực đó. Hơn thế nữa, nhiều Kitô hữu đã đưa suy tư và cam kết tôn giáo của họ vào thực hành nơi các công đoàn, hội nhóm và đoàn thể vận động cho những lý tưởng xã hội cụ thể, ví dụ trợ giúp người tị nạn hay bảo vệ người làm công. Cần có một biện pháp phối hợp để giải quyết vấn đề di cư. Chúng ta không thể để Địa Trung Hải trở thành một nghĩa địa mênh mông. Các con tàu hàng ngày dạt vào các bờ biển châu Âu đầy những người cần được chấp nhận và trợ giúp. Lời của Đức Giáo Hoàng Francisco 25 tháng 11 năm 2014, Ngài đã phát biểu trước Nghị viện châu Âu. Để phải làm sao? Tạo hòa bình và thăng tiến cái đời sống, chứ không phải để tạo ra những cái bãi chiến trường, những sa mạc, rồi bao nhiêu người phải tị nạn. Mạc Trăng Nie Mole, năm 1984, mất là một nhà thần học người Đức, theo phái Phúc Âm Luther, là thành viên của phong trào chống Đức Quốc xã, đã phát biểu: khi họ đến để đem những người cộng sản đi, tôi chẳng nói gì, vì tôi không phải là người cộng sản. Khi họ đến tìm những người dân chủ xã hội, tôi không nói gì, vì tôi không phải là người dân chủ xã hội. Khi họ đến lùng những thành viên công đoàn, tôi không nói gì, vì tôi không phải là thành viên công đoàn. Khi họ đến tìm tôi, chẳng còn lại ai để có thể lên tiếng phản đối nữa. Cho nên, khi mà mọi người không có quan tâm tới nhau, thì dĩ nhiên là mọi người sẽ bị bắn xẻ, để rồi không còn người nào có thể sống sót được. Những kẻ bất lực, những kẻ thấp cổ bé miệng làm sao có tiếng nói được. Cho nên giáo hội lên tiếng để bảo vệ sự công bằng và xây dựng nền văn hóa tình yêu.
Câu 32. Vậy giáo hội có ưu ái một mô hình xã hội và chính trị nào không ạ?
Giáo hội có thể tán đồng nhiều hình thức chính trị nếu phẩm giá và quyền lợi của mỗi người dân cũng như công ích được tôn trọng và bảo vệ. Giáo hội ủng hộ một trật tự xã hội tự do dân chủ tới chừng mực mà trật tự này bảo đảm tốt nhất cho việc tham gia vào xã hội của mọi thành phần dân chúng và bảo vệ nhân quyền. Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị viết: giáo hội đánh giá cao hệ thống dân chủ vì hệ thống này bảo đảm công dân được tham gia vào việc đưa ra những chọn lựa chính trị, được bầu cử và được quyền buộc các cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm trong khi cầm quyền, cũng như khi cần thiết được quyền thay thế họ bằng phương pháp, phương án ôn hòa. Do đó giáo hội không thể ủng hộ việc thành lập các nhóm cầm quyền hạn hẹp, những kẻ chiếm quyền cai trị bằng vũ lực nhằm thỏa những động cơ lợi lộc cá nhân hay vì những mục tiêu hiện thực hóa hệ tư tưởng nào đó. Nền dân chủ đích thực chỉ có thể hiện diện trong một nhà nước được cai trị bằng pháp luật và đặt nền tảng trên quan niệm đúng đắn về con người. Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Centesimus Annus số 46. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng đau yếu, hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 44 đến câu 45. Và Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài nói: nếu tôi có thể giúp ít nhất là một người có đời sống tốt hơn, chỉ việc đó thôi cũng đã đủ để làm thành lễ vật đời tôi rồi. thật tuyệt vời khi thuộc về dân tộc trung tín của Thiên Chúa. Đời chúng ta trở nên tròn đầy khi chúng ta phá bỏ những bức tường ngăn cách, và trái tim chúng ta tràn ngập những gương mặt và tên gọi thân thương của con người.
Và ở câu thứ 33, giáo hội có vượt quá thẩm quyền của mình khi bàn về các vấn đề xã hội không?
Khi giáo hội nói đến các vấn đề xã hội, loài người không can dự vào chuyện của người khác. Cá nhân không thuộc về chính quyền, cũng như gia đình, tế bào thiết yếu của xã hội, không thuộc về nhà nước. Được tin mừng truyền cảm hứng, giáo hội biến mình thành trạng sư để bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại. Theo cách ấy, giáo hội không muốn giành quyền lực hay là mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Giáo hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe dọa đời sống xã hội. Nên giáo hội phải lên tiếng để bảo vệ những quyền lợi cho con người. Và dĩ nhiên, giáo hội không đứng ra để đi vào một cái thể chế chính trị nào, nhưng được tin mừng truyền cảm hứng để hướng dẫn đời sống chính trị, kinh tế, môi trường, kỹ thuật, các dịch vụ xã hội để con người sống xứng đáng là một con người với phẩm giá của một con người, được tôn trọng, được yêu thương, công bằng và hợp với lẽ phải.
Câu số 34. Học thuyết xã hội công giáo có phải là một hệ thống đầy đủ không ạ?
Thưa không, học thuyết xã hội của giáo hội không phải là một nhánh thần học đã được triển khai đầy đủ rồi dùng nó để đánh giá tình huống xã hội, kinh tế, chính trị từ bên ngoài. Nếu có thể nói như vậy, đúng ra học thuyết xã hội đặt trọng tâm vào việc thực hiện cuộc đối thoại không ngừng với ngành chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và xã hội học. Bằng cách đó, học thuyết xã hội có thể hiểu rõ hơn, suy ngẫm và lý giải về con người và các mối liên hệ của con người trong đời sống xã hội. Đối với các Kitô hữu, thế giới không tìm được nguồn gốc từ sự ngẫu nhiên may rủi hay từ một quy luật tất yếu, mà từ kế hoạch của Thiên Chúa. Vì vậy, người tín hữu có bổn phận hợp tác với những ai có thiện chí, với những tín đồ thuộc các tôn giáo khác, với tất cả những anh em vô thần để cùng cố gắng đưa thế giới này ngày một phù hợp cách hiệu quả với kế hoạch của Thiên Chúa hơn. Đó là sống cùng nhau như trong một đại gia đình dưới đôi mắt quan phòng của Đấng Tạo Hóa. Lời của Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16.
Như vậy, ở câu hỏi số 35, có phải học thuyết xã hội của giáo hội chỉ dành cho các Kitô hữu không ạ?
Học thuyết xã hội của giáo hội chẳng có nội dung nào nằm ngoài hay vượt quá trí phán đoán lành mạnh của con người. Tuy nhiên, các vị giáo hoàng luôn nhấn mạnh rằng học thuyết xã hội có ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu công giáo. Vì học thuyết này chủ yếu được linh hứng từ niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương và công bình, nên mỗi hành động vì công lý hay tình yêu đều được xem xét trong ánh sáng của Thiên Chúa và lời hứa của Ngài. Điều này cũng đòi buộc các Kitô hữu phải hoàn thành tốt đẹp trong việc thực hành học thuyết này. Tuy vậy, tất cả những ai có thiện chí đều cảm thấy rằng giáo huấn xã hội này cũng dành cả cho họ nữa. Yêu thương là mong ước những điều tốt đẹp cho người ấy. Lời của Thánh Thomas Aquino.
Câu thứ 36. Vậy học thuyết xã hội này có bao giờ hoàn tất không?
Đời sống trong xã hội vẫn luôn luôn, và đặc biệt trong thời nay, có đặc điểm là vô cùng sôi động và không ngừng phát triển trên mọi bình diện. Do đó, học thuyết xã hội chẳng bao giờ tự cho mình là một giáo huấn hoàn chỉnh và đầy đủ. Học thuyết dựa vào nền tảng vững chắc của tin mừng, với những nguyên tắc và khái niệm nhất định. Tuy nhiên, từ khởi điểm này, học thuyết phải luôn tìm ra những câu trả lời thích hợp cho các vấn đề xã hội và những thách thức hiện nay. Chúng ta không sống khá hơn khi chúng ta bỏ chạy, trốn tránh, từ chối chia sẻ, ngừng cho tặng và khóa chính mình trong cuộc sống tiện nghi riêng biệt. Một đời sống như thế chẳng khác nào một cuộc tự sát lần hồn. Lời của Đức Giáo Hoàng Francisco. Và ngày nay chúng ta có thể nói tới nhiều cái đề tài được mở rộng về vấn đề truyền thông xã hội chẳng hạn. Và có thể thấy toàn bộ đời sống thật sự là một cuộc gặp gỡ. Martin Buber, triết gia tôn giáo người Áo gốc Do Thái, đã nhìn thấy toàn bộ đời sống là một cuộc gặp gỡ mọi người và gặp gỡ mọi cái phương diện trong đời sống.
Câu hỏi số 37. Phương tiện truyền thông để làm gì ạ?
Khi không thể giao tiếp trực tiếp với nhau, chúng ta dùng phương tiện truyền thông làm công cụ gián tiếp, cung cấp thông tin và diễn đàn để trao đổi và thảo luận. Phương tiện truyền thông giúp giáo dục, thông báo và giải trí, nhưng khía cạnh giải trí thường được chuộng hơn là hai khía cạnh còn lại. Không có phương tiện truyền thông, chúng ta khó tổ chức cuộc sống riêng tư lẫn kiểm soát sự phức tạp của xã hội hiện đại. Phương tiện truyền thông như chất keo giao tiếp hàn gắn các giềng mối xã hội. Xã hội càng mở rộng và càng phức tạp, chúng ta càng cần tới phương tiện truyền thông. Đặc biệt nền dân chủ khó mà hoạt động nếu thiếu sự trao đổi tự do quan điểm và thông tin, hoặc thiếu sự tham gia của tất cả mọi người. À nên phương tiện truyền thông giúp vấn đề giáo dục, thông báo và giải trí, nhưng người ta chú ý về giải trí nhiều quá, mà không chú ý tới vấn đề giáo dục và thông báo. Chúng ta trở thành những con người thật sự nhờ có thể trò chuyện với nhau. Karl Jasper, triết gia người Đức. Trang web không chỉ là một phát minh kỹ thuật, mà còn là một khám phá mang tính xã hội để cho mọi người có thể tham khảo tất cả những cái vấn đề đưa ra trong trang web, nhiều khía cạnh khác nhau, từ tôn giáo, giáo dục, chính trị, kinh tế và cả nghệ thuật nữa. Người sáng lập các trang web là Tim Berners-Lee, sinh năm 1955, là nhà phát minh các trang web, nhà sáng lập mạng Internet. Và ngày nay, các trang web có sẵn những bài vở để sẵn, để mọi người có thể tham khảo.
Câu thứ 38. Xin được hỏi giáo hội đánh giá phương tiện truyền thông như thế nào?
Các phương tiện truyền thông là những viên gạch cần thiết xây dựng nên các xã hội hiện đại. Chúng không tồn tại vì bản thân chúng, mà đúng hơn với tính cách là các phương tiện giao tiếp xã hội. Chúng phục vụ con người và giúp họ hiểu nhau. Phương tiện truyền thông và những ai cung cấp và phân phối chúng phải gánh lấy trách nhiệm đạo đức. Họ phải hướng hoạt động của mình vào mục tiêu hỗ trợ sự hiểu biết lẫn nhau. Điều gì thúc đẩy sự hiểu biết này, điều gì cản trở nó? Làm thế nào cho con người và các mối liên hệ của con người được thăng tiến? Những hướng phát triển nào phục vụ công ích? Ví dụ, sự trao đổi tự do về thông tin và quan điểm. Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội thành lập năm 1948 đã bàn kỹ các câu hỏi sau. Thứ nhất là làm thế nào đức tin được tuyên xưng một cách thích hợp trên các phương tiện truyền thông. Thứ hai, làm sao các phương tiện truyền thông có thể được sử dụng một cách đúng đắn. Đời sống của con người không thể không giao tiếp. Paul Watts the Laquist, một nhà khoa học truyền thông người Hoa Kỳ, mất năm 2007, đã ý thức điều đó. Và Tim Berners-Lee đã trả lời câu hỏi về quy chế Internet cần xác lập điều gì. Ông nói rằng tôi nghĩ một phần là quyền riêng tư, quyền không bị do thám và không bị cản trở hay bị khóa truy cập. Việc được tự do tiếp cận các điểm thị trường thương mại cũng quan trọng. Các trang web chính trị cũng nên để người ta tự do truy cập, ngay cả những trang mà chúng ta phải công nhận rằng chứa những nội dung kinh khủng và bất hợp pháp. Và dĩ nhiên, mọi người phải được hưởng quyền truy cập cơ bản. Ngày nay, vẫn chỉ không tới phân nửa nhân loại có thể dùng trang web. Thì nhiều người quá nghèo, không có phương tiện để có thể đi vào một trang web. Không gian kỹ thuật số được xem như một không gian cởi mở, tự do và đồng đẳng, nghĩa là nó không tự động công nhận hay dành ưu đãi cho sự góp mặt của các cơ quan thẩm quyền hay các tổ chức. Trong môi trường này, uy tín phải được gây dựng chứ không phải là được cấp quyền.
Câu thứ 39. Thái độ của giáo hội đối với các mạng xã hội như thế nào ạ?
Mạng Internet và đặc biệt các mạng xã hội mở rộng các khả năng giao tiếp. Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thường hay đề cập đến đề tài này. Ngài nói, các công nghệ mới tạo điều kiện cho con người giao tiếp với nhau, vượt qua những giới hạn không gian và văn hóa của mỗi người, tạo ra một môi trường mới để kết bạn. Đây là cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta quan tâm và ý thức hơn về những rủi ro có thể xảy ra. Cũng như những phương tiện truyền thông khác, mạng xã hội cũng phục vụ công ích và sự phát triển của con người. Đức Giáo hoàng Benedicto kêu gọi chúng ta hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề giao tiếp trong thời đại kỹ thuật số. Trên nguyên tắc giao tiếp trên mạng xã hội có hình thức đối thoại, đây là một cơ hội lớn cho giáo hội thể hiện tiềm năng của mình với tư cách giáo hội là một sự hiệp thông hay hữu nghị. Giáo hoàng Francisco cũng có một tài khoản Twitch mà Giáo hoàng Benedicto đã khởi đầu. Trong quý 1 năm 2016, Ngài đã có tới 26 triệu lượt người theo dõi. Chúng ta không thể chấp nhận quan điểm cho rằng việc được tự do truyền thông phải căn cứ vào của cải, trình độ giáo dục hay thế lực chính trị. Quyền giao tiếp là quyền của tất cả mọi người. Đó là huấn thị mục vụ truyền thông xã hội Etatis Novae năm 1992 của Hội đồng Giáo hoàng về vấn đề truyền thông xã hội. Cho nên mạng xã hội được dùng như phương tiện để phúc âm hóa, có thể trở nên một yếu tố giúp phát triển con người. Là của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Và chúng ta biết ngày nay có nhiều phương tiện để phục vụ cho vấn đề phúc âm hóa, cho vấn đề công bằng xã hội và những thông tin cần thiết cho đời sống văn minh ngày hôm nay để xứng đáng với phẩm giá của con người. Ngày hôm nay chúng ta sử dụng những phương tiện mà Chúa cho để loan báo tin mừng của Chúa, để xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương, và mọi người đều có quyền truy cập vào những cái trang web lành mạnh cho mọi người có những củ ăn tinh thần, củ ăn tốt. Mình biết lựa chọn củ ăn tốt cho thân xác thì chúng ta cũng lựa chọn những củ ăn tốt cho linh hồn mình, cho tinh thần mình. Và chúng ta sẽ học tiếp câu 40 lần kế tiếp.
Dẫn dắt con đi qua tối tăm giữa đêm trùng khơi, và ai sẽ dẫn dắt con qua bao khó khăn bấp bênh cuộc đời? Vì nhiều lúc đời con tăm tối và niềm tin nhiều phen như đã phai, đã bao lần cô đơn tìm lẽ sống, con biết tìm ở nơi đâu để chạy đến nương nhờ. Chỉ một Thiên Chúa đấng con tựa nương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời lời chân lý đem lại sự sống muôn đời. Nguyện xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay Ngài. Ai sẽ ủi an con khi con xót xa giữa bao buồn đau, và ai sẽ thương xót con khi con mãi mê vũng sâu tội sâu. Vì nhiều lúc hồn con lạc lối, vì đời con lang dù mai xa vời, Chúa ơi nguyện đưa con về nẻo chính khi tâm hồn đã rơi ra chẳng còn nơi quay về. Chỉ một Thiên Chúa đấng con tựa nương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời chân lý đem lại sự sống muôn đời. Nguyện xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay Ngài. Sống ước mơ chẳng hề tàn phai, và ai sẽ hướng dẫn con ơn phúc vinh sinh sáng trong an bình. Vì nhiều lúc buồn ba coi thế, tìm hạnh phúc mà hai vẫn tái tê. Khát khao nguồn yêu thương là chính Chúa đấng cứu độ, cuộc đời con luôn đàn chót hy vọng. Chỉ một Thiên Chúa đấng con tựa lương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời chân lý đem lại sự sống muôn đời. Nguyện xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay Ngài. Chỉ một Thiên Chúa đấng con tựa nương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời chân lý đem lại sự sống. Nguyện xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay Ngài. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai,